niệm Phật giảng sanh, chúng ta có thể làm được hay không? Di Đà Đại Nguyện Lược Thuyết, tập 3. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng tại đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2018. Chúng ta tiếp tục xem giảng nghĩa phần thứ 3, phần hạnh. Buổi giảng trước chúng tôi đã giảng qua tính, đã giảng qua nguyện. Hôm nay chúng ta lại nói đến hạnh. Tính nguyện hạnh là tam tư lương của Tịnh Tông, nhất định không thể nào thiếu được rồi. Tam tư lương này nếu như đầy đủ, nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta xem khai thị của Tổ sư Đại Đức đối với chúng ta. Nguyện thứ 18 là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Mười niệm được sanh, ngữ khí vô cùng khẳng định, một mảy may nghi hoặc cũng không có. Nguyện văn là ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm. Nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Bốn mươi tám nguyện này, nếu như nhớ không hết, thì các vị hãy nhớ năm nguyện mà chúng tôi đã giảng lần này. Nếu năm nguyện cũng nhớ không hết, mong rằng các vị hãy ghi nhớ một nguyện này. Nhớ được một nguyện này cũng có thể thành công. Chư Phật Bồ Tát là chân ngữ, là thật ngữ, là không vọng ngữ. Chúng ta nếu có thể tin tưởng, nhất định không có hoài nghi, vậy thì được rồi. Trong quyển tiểu chú này, các vị cổ đức Tịnh Tông Nhật Bản đem so sánh tất cả các kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm, xem bộ kinh nào là chân thật nhất. So sánh thì thấy kinh Hoa Nghiêm là chân thật nhất. Đem kinh Hoa Nghiêm đối chiếu với bộ Vô Lượng Thọ thì thấy bộ Vô Lượng Thọ này là chân thật hơn. Đem Hoa Nghiêm so sánh tiếp, việc này thật là vô cùng quan trọng. Chí tâm, giảng là chí thành tâm. Chúng ta xem phần trước, đoạn ở phía trước. Đọc từ đâu vậy? Đọc từ đoạn thứ hai. chí tâm giả. Chí thành chi tâm giả, chí cực chi tâm giả. Cái tâm này vô cùng trừu tượng. Nói như thế nào thì cũng không thể nói rõ ràng hết được. Đến khi nào bạn nhìn thấy được tâm rồi thì xin chúc mừng bạn. Vì sao vậy? Vì bạn đã thành Phật rồi. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta thông thường chỉ có thể có cái khái niệm chính là tâm khởi tác dụng. Tâm có phân biệt, tâm có vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là tác dụng của tâm. Tâm là cái gì? Nói không ra được. Tâm chính là thứ có thể khởi tâm động niệm, có thể phân biệt chấp trước. Nó không có hình tướng. Nó không phải là hiện tượng vật chất, cũng không phải là hiện tượng tinh thần. Cho nên nói như thế nào thì cũng không có cách gì đem nó biểu đạt ra được một cách cụ thể. Không có cách nào. Phật dạy cho chúng ta, đặc biệt là Thiền Tông, yêu cầu chúng ta tìm cho được cái tâm. Nếu ai biết cái tâm, đại địa không tất đất. Bạn chân thật nhìn thấy được rồi, cái tâm đó làm sao có thể nhìn thấy được gì chân thành? Chân thành đến chỗ cùng cực, chân tâm liền hiện tiền. Chúng ta khởi tâm động niệm là vọng tâm, phân biệt chấp trước là vọng tâm. Những gì bạn cảm nhận, cảm giác được đều là vọng tâm, không phải chân tâm. Vọng tâm không khởi, chân tâm liền hiện tiền. Cho nên chân tâm từ đâu mà nhìn? Từ thiền định. Thiền định chính là phải đem vọng tâm buông xuống, chân tâm hiện tiền. Mục đích là ở tại chỗ này. Cho nên định đến chỗ tột cùng thì hoát nhiên đại ngộ. Đó là chân tâm hiện tiền. Tịnh Độ Tông có cái phương pháp này hay không? Có. Phương pháp gì vậy? Dùng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Câu Phật hiệu này là chân tâm. Đem tất cả hết thảy vọng tưởng tạp niệm trừ bỏ đi, để cho tâm của bạn chỉ còn lại một câu A Di Đà Phật này. Thời gian lâu rồi, những ý niệm khác không còn nữa. Ồ, chỉ còn có một câu A Di Đà Phật này là tồn tại, vậy thì chính là chân tâm hiện tiền rồi. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn kiến tánh rồi. Cho nên sự chí tâm, chúng ta đem kinh văn đọc qua một lần thì có thể hiểu được ý tâm chí thành. Người tu hành làm sao mới có thể minh tâm kiến tánh? Làm sao mới có thể thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy cực lạc thế giới? Chân thành đến cùng cực thì thấy được thôi. Ở đây vận dụng câu kinh văn trên kinh Kim Quang Minh nói, chí tâm là triệt đáo tâm nguyên, tận tâm thực tế, nên gọi là chí tâm. Triệt là triệt để, đáo là đạt đến. Cũng như đứa con đi xa đã trở về đến nhà, phiêu bạt ở bên ngoài, không có nơi nương tựa, hiện tại đã trở về đến nhà rồi. Vui mừng biết bao. Tâm nguyên là nguồn gốc của tự tâm, chính là câu đầu tiên ở trên Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái bổn thiện đó chính là tâm nguyên. Tâm nguyên vốn dĩ là thiện. Tận là cùng tận, thực tế chính là chân thật chi tế ở trong bổn kinh. Đọc hai đoạn này, chúng ta thấy thật chứ không phải là giả. Những gì Phật nói là chân thật. Chân thật chi tế, chúng ta phải tin, phải hoan hỷ. Chính là loại thứ nhất trong ba loại chân thật mà Phật đã nói ở trên kinh này. Chân thật chi tế, tín nhạo là tin thuận theo những pháp được nghe và còn ưa thích, chính là sanh lòng tin hoan hỷ. Thiện căn là ba nghiệp thiện của thân khẩu ý, kiên cố không thể dời đổi. Thiện lại có thể sanh diệu quả, sanh dư thiện, nên gọi là thiện căn. Chúng ta xem tiếp. Tâm tâm là tâm thuần nhất, là tâm tịnh niệm tương tục. Người niệm Phật, người tham thiền, người quán tưởng, đều dùng cái này làm trọng tâm. Hồi hướng, hồi là hồi chuyển, hướng là chiều hướng, phương hướng, mục tiêu. Hồi chuyển những công đức mà chính mình tu được về phương hướng mà mình mong mỏi, đây gọi là hồi hướng. Trước tiên phải đem danh tự làm cho rõ ràng. Tiếp theo, trong chú giải của Giảng Sanh Luận, Giảng Sanh Luận chú có giải thích thế nào gọi là hồi hướng. Là hồi hướng công đức của mình, phổ thí chúng sanh cùng nhau được thấy A-di-đà Phật, Như Lai và sanh cõi an lạc quốc. Chúng ta học Phật, chúng ta thành tựu, thì không phải là chỉ thành tựu một mình ta, mà hy vọng thành tựu của mỗi chúng ta có thể rộng lớn tận hư không khắp pháp giới. Thành tựu của ta thì đem phổ thí cho chúng sanh. Ta giảng sanh thế giới Cực Lạc, ta sẽ dìu dắt mọi người cùng đi theo. Chúng ta đều đi gặp A-di-đà Phật, đều đến thế giới Cực Lạc. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng trong phần nguyện này. Nguyện sanh nước ta chính là mục đích của hồi hướng, mục tiêu của hồi hướng. Nguyện ta và hết thảy chúng sanh vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta mỗi ngày sớm tối đều hồi hướng như vậy. Thay mặt cha mẹ thầy trưởng, lịch kiếp oán thân, cùng hết thảy chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, lễ Phật tam bái, cầu sanh tịnh độ. Ta thay mặt hết thảy chúng sanh tận hư không khắp pháp giới mà làm một sự hồi hướng sao cùng như vậy. không phải là tự tư tự lợi, mà là đại công vô tư. Ta vãng sanh, mọi người cùng ta cùng nhau vãng sanh. Ta thấy Phật thì mọi người cũng cùng với ta thấy Phật. Ta thành Phật thì mọi người cũng thành Phật cùng với ta. Như vậy thì đúng. Phía sau nói thập niệm, như ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói, có đủ 10 niệm. 10 niệm này là niệm 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ 10 niệm này, một câu là một niệm, niệm 10 câu. Mỗi ngày bạn không có thời gian nhiều để niệm Phật, thì chỉ cần bạn niệm 10 câu, buổi sáng niệm 10 câu, buổi tối niệm 10 câu, cả đời không gián đoạn, cũng có thể giảng sanh. Trong sách chú giải nói, 10 lần xưng niệm danh hiệu, Đại sư Vọng Tây nói, trải qua khoảng thời gian 10 niệm chuyên xưng danh hiệu Phật thì gọi là thập niệm. 10 niệm này chính là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một lần 6 chữ này thì gọi là một niệm. Cùng với nhẫn cho đến 10 niệm chỉ xưng danh hiệu nói ở trên kinh luận thì ý nghĩa tương đồng. Thấp nhất chỉ có 10 niệm thì cũng được giảng sanh. Câu nói này rất quan trọng. 10 câu thì như thế nào? 10 câu thì có thể giảng sanh. Cho nên nói nhẫn cho đến, nếu niệm được nhiều hơn thì càng nhiều càng lợi ích, càng nhiều càng tốt. Có người một ngày niệm được 10 vạn câu. Chúng ta không thể niệm được nhiều như vậy. Chúng ta mỗi ngày niệm 10 niệm, buổi sáng dậy niệm 10 niệm, buổi tối lại niệm 10 niệm, không thiếu một ngày nào. Tập thành cái thói quen này rồi, đến lúc đó thì họ liền niệm Phật. Buổi sáng thức dậy, vừa tỉnh giấc thức dậy, niệm A-di-đà Phật 10 câu. Buổi tối trước khi đi ngủ, lại niệm A-di-đà Phật 10 câu. Vậy thì đúng rồi. Phía sau phần nguyện văn có một câu, duy trừ ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. Người phạm tội ngũ nghịch là tội ác cực nặng, cho nên mới gọi là nghịch. Giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, đây là năm loại tội nặng nhất được nói ở trên kinh. Phạm những loại tội nghiệp này thì đọa vào vô gián địa ngục. Tội ác trái nghịch cùng cực với đạo lý nên gọi là nghịch. Đã cảm lấy cái quả khổ của vô gián địa ngục, còn gọi là nghiệp vô gián. Người phạm tội ngũ nghịch này, sau khi thân hoại mệnh chung rồi, thì nhất định sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Người ở vô gián địa ngục dài bao nhiêu lâu vậy? Là một đại kiếp. Trong một đại kiếp này, thọ lấy khổ báo không gián đoạn. cho nên gọi là vô gián địa ngục. Chân thật là khổ không nói nên lời. Thiện Đạo Đại Sư có một cách giải thích khác ở trong Quán Kinh Sớ, nói người ngũ nghịch hủy bán chánh pháp không được giảng sanh, là ý nói Phật cấm năm điều ác này. Đây là Phật phương tiện mà nói, không phải sự thật. Vì sao vậy? Vì Phật từ bi đến cùng cực, trí huệ đức hạnh viên mãn, vậy thì làm gì có đạo lý thấy chết mà không cứu chứ? Cách nhìn này, cách nghĩ này rất hay, rất hiếm có. Trong 48 nguyện thì ngoài hủy bán chánh pháp và tội ngũ nghịch, hai tội chướng này cực nặng. Chúng sanh nếu như đã tạo thì sẽ đọa thẳng A Tỳ, chính là A Tỳ địa ngục. Lịch kiếp khổ nạn không thể ra khỏi. Thế nhưng Đức Như Lai vì lo sợ chúng sanh tạo ra hai loại nghiệp tội này, cho nên phương tiện mà nói lời ngăn ngừa này không được giảng sanh, chứ không phải là không nhiếp thủ. Nếu như lỡ tạo rồi thì sao? Thì Phật vẫn độ bạn, vẫn sẽ cứu bạn. Nhưng mà tuy là được sanh cực lạc thế giới, nhưng hoa trong ao thất bảo chưa nở. Cho nên hoa vẫn khép, chưa nở ra, trải qua nhiều kiếp. Phía trước nói là một đại kiếp, hoa mới có thể nở ra. Không giống như những người giảng sanh khác, vừa giảng sanh đến cực lạc thế giới, hoa nở thấy Phật. Là cái ý như vậy. Không phải là Phật không độ, không cứu bạn, mà là nghiệp chướng quá nặng rồi, làm chướng ngại chính mình ở tại cực lạc thế giới trong ao thất bảo, nhưng hoa không thể nở. Ở đây có ba loại chướng. Thứ nhất là không được thấy Phật, cũng không nhìn thấy Bồ Tát, cũng không thấy A-la-hán. Thứ hai là không được nghe thấy chánh pháp. Thứ ba là không được trải qua các sự cúng dường. Ngoài trừ ba việc này ra thì họ không có một sự thống khổ nào khác. Thật sự là không tệ chút nào. Trong sách Hợp Tánh Tông cũng nói, ngoại trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp là đối với căn cơ chưa tạo nghiệp để ngăn ngừa mà thôi. Nếu như đã lỡ phạm rồi, sau khi phạm mà hối lỗi, thì A-di-đà Phật vẫn nhiếp thọ bạn, không bỏ sót một ai. Ý ở đây tuy nói là ngoại trừ, nhưng thật ra là để ngăn ngừa cái ác ấy, để cho những người chưa tạo ác sẽ không dám tạo. Ý nghĩa là như vậy. Nhưng nếu đã tạo mà có thể hồi tâm, sám hối niệm Phật, thì vẫn được nhiếp thủ như cũ, không có bỏ sót một ai. Có thể thấy Đại Nguyện Di Đà nhiếp thủ vô tận căn cơ. Lời nói này nói rất hay, chúng ta cần ghi nhớ. Gặp được pháp môn này thì người người đều được độ, không có một ai là không thể giảng sanh. Những kinh luận chú giải này có thể làm chứng minh cho chúng ta. Lại nữa, Thiện Đạo Đại Sư nói 48 nguyện rộng lớn có nhiều môn, chỉ riêng niệm Phật là gần gũi hơn hết. Người có thể niệm Phật thì Phật niệm lại người đó. Chuyên tâm nhớ tưởng Phật thì Phật cũng nhớ bạn. Thân thiết biết bao. Không có gì thân thiết hơn việc này. Ngài thân thiết như vậy thì chúng ta có nên thân cận với Ngài hay không? Huống hồ ở đây lại nói duy chỉ có niệm Phật được quan nhiếp thọ thì mới biết bổn nguyện này mạnh nhất. Tính, nguyện, niệm Phật. Hy vọng mọi người khắc cốt ghi tâm. Thiện Đạo Đại Sư đã rút gọn 48 nguyện thành 5 nguyện này. Nếu lại rút gọn, tức là làm đơn giản hóa, lấy một nguyện làm đại biểu cho 48 nguyện, thì đó chính là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 thấy đều đã bao hàm hết tất cả 48 nguyện rồi. Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà Phật tái lai. Không phải là đại đức thông thường. Chúng ta không thể không biết. Nhật Bản sách Chân Giải viết rất hay. 48 nguyện tuy rộng lớn nhưng chỉ quy về nguyện thứ 18. Rất hay. Lại nói do có nguyện này nên chúng sanh được sanh về cõi không có ba đường ác, không bị đọa vào đường ác nữa, không đến nỗi đọa lạc vào ác đạo. Đủ tướng hảo, hiện thần thông, được diệt độ, nhập vào quang thọ hải. Nguyện này đúng thật là nguyện đặc biệt tối thù thắng, vô cùng thù thắng. Trong sách Tiên Chú lại nói, nên biết là trong 48 nguyện, thì nguyện này tức là nguyện thứ 18. Nguyện niệm Phật giảng sanh là nguyện vua trong các bổn nguyện. Nguyện thứ 18 có thể bao hàm viên mãn 48 nguyện này, cho nên là vua của 48 nguyện. Có đủ tướng hảo hiện thần thông, được diệt độ, nhập vào biển vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên đây là nguyện đặc biệt thù thắng. Sau cùng trong sách Tiên Chú nói, nên biết là trong 48 nguyện này thì nguyện niệm Phật giảng sanh được làm thành vua trong các nguyện. Nguyện thứ 18 là vua trong 48 nguyện. Nguyện này chứng tỏ đây là phương tiện cứu cánh của Di Đà. Nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, công đức thật là không thể nghĩ bàn. Danh hiệu tức là thực đức, âm thanh danh tự đều là thực tướng vậy. Hai câu phía sau này là nói lý. là đạo lý gì sau cùng đã nói cho chúng ta biết rồi. Danh hiệu chính là thực đức, tự tánh chân thật vốn có. Cái đức lớn đầy đủ viên mãn. Âm thanh danh tự của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này, âm thanh danh tự của sáu chữ này chính là thực tướng, không nên hoài nghi, chính là thực tướng. Làm gì có đạo lý không thành tựu chứ? Cho nên chúng ta ở nơi này niệm Phật, thì Phật ở thế giới Cực Lạc liền biết chúng ta, nhất định sẽ không bỏ sót chúng ta. Cho nên chúng ta ở trong đời này có thể gặp được pháp môn này, có thể gặp được bộ chú giải này, gặp được tổ sư đại đức đã đem những tin tức này nói với chúng ta, thì chúng ta thu được lợi ích quá lớn rồi. Đời này nhất định được sanh tịnh độ, không chút hoài nghi. Vậy thì đúng rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Hộ trì chánh pháp, giác mà không mê, tinh tấn niệm Phật, chánh mà không tà, cầu sanh tịnh độ, tịnh mà không nhiễm. Vạn người tu hành, vạn người vãng sanh Cực Lạc. Thích Tịnh Không. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.